đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 712-775-8118 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2019, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe lắm cô. Nữa là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây của cuối tuần năm Mậu Tuất. Ngày thứ hai tuần tới là ngày ông Táo về trời. Tôi không biết là sẽ phải viết tường trình để ông Táo tường trình với Ngọc Hoàng thế nào về chương trình Từ Cánh Đồng Mây tại Đài Sài Gòn Dallas 1600, cũng như trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, cũng như các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang mang chương trình này đi toàn cầu. Có biết vào rồi, những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất cũng đang trôi qua. Quan trọng không phải là mình đã làm được gì, đánh mất những gì, mà quan trọng là khi nhìn lại chặng đường ngắn ngủi, mình có cảm thấy hối tiếc điều gì đã làm hay chưa làm hay không? Chắc là không đâu. Đài cũng như tôi, cũng như diễn đàn, chúng ta làm hết sức mình đối với những người đồng hương quý mến trong nước. Và nữa là chúng ta đã chuẩn bị để bước vào một năm mới với nhiều điều mới. Còn chờ đợi mình ở phía trước hay không? Cô biết một đời người có bao nhiêu lần cuối năm thưa cô? Con số thất thường, mơ hồ, không ai trả lời được cho đến khi trở về cát bụi. Mới năm nào đây khi rời đất nước ra đi, tôi không còn tuổi trẻ để mang theo, mà chỉ đem được rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm của một thời dọc ngang mây trời. Có một người khách mời, không phải khách mời, có một người đang theo dõi chương trình này trên diễn đàn nói với tôi là trực thăng cũ quá rồi, vẫn bay được. Kỷ niệm rồi cũng phôi pha, bụi thời gian phủ mờ tất cả. Cuộc sống là vô thường, có khởi đầu, chắc chắn sẽ có kết thúc. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay có tuổi trẻ đã qua mau cùng với năm tháng vì bụi mù, vì bụi bẩn của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa đã phủ mờ cuộc đời của mình và 90 triệu dân người Việt Nam. Sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ thành phố Dallas, Đài Sài Gòn Dallas, mến gửi lời chào đến nhà hoạt động rất là quý mến giúp các tù nhân lương tâm cũng như những người đấu tranh nhân chủ, cô Nguyễn Thúy Hạnh. Thưa cô Thúy Hạnh, nghe được tôi ạ?
Dạ vâng ạ, tôi đang nghe đây ạ, tôi đang theo dõi đây ạ.
Ôi dạ, cảm ơn lắm. trên đường tôi lái xe đến đài để thực hiện chương trình này, nghe được biết là chút nữa cô sẽ nói chuyện lại, cô đang trên đường về từ xa lắm. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa cô Thúy Hạnh?
Dạ, tôi cũng vừa mới về đến Hà Nội được một lúc trước khi anh gọi đi thôi ạ.
Tôi quý mến cô lắm, có nhiều điều trong cô tôi quý mến lắm. Là vì thứ nhất là nếu cứ bình thường sống một cuộc đời, một người phụ nữ, một người đàn bà, một người mẹ, cô đầy đủ lắm, cô sung sướng lắm. Nhưng cô đã đi, cái tâm của cô đã đi, đi một tấc, đường rộng một trượng. Sức khỏe của cô thế nào sau khi đã có cả gần cả năm tôi mới nói chuyện lại với cô, thưa cô Thúy Hạnh?
Sức khỏe tôi vẫn rất tốt ạ.
Hôm nay là cái cuối tuần của năm Mậu Tuất, trong phần nhịp đề luôn khởi tôi có nói là chắc chắn là chương trình Từ Cánh Đồng Mới sẽ nhờ ông Táo về trời trình bày với Thượng Hoàng Ngọc Hoàng về chương trình này. Nếu đi ngược lại, cô phải nhờ ông Táo về trời trình về với Ngọc Hoàng về những sự việc xảy ra đối với những người đàn bà, những người phụ nữ ở trong nước. Và nói chung nữa là đối với dân Việt Nam, cô sẽ nhờ ông Táo nói cái điều gì cho qua một năm qua, thưa cô Thúy Hạnh?
Một năm qua, năm 2018, nếu ở Việt Nam thì gọi là năm Mậu Tuất, đã trôi qua với rất nhiều những cái kỷ niệm sâu sắc. Vui ít mà buồn nhiều đối với người Việt Nam, những người Việt đang sống ở trong nước. Cái nỗi buồn đấy là rất nhiều những người bạn của chúng tôi, những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh cho tự do dân chủ, những người dân oan đã bị bắt bớ và đã bị kết án những năm tù rất dài, những án tù rất dài. Đấy là nỗi buồn, là nỗi đau của chúng tôi. Còn niềm vui thì rất ít.
Cô không nói tôi cũng phải nhắc lại là nỗi buồn nhiều là chắc chắn rồi. Tuần trước ngày 19 tháng 1 năm 1974, 74 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình tại Hoàng Sa. Ngày 13 tháng 3 năm 1988, 64 chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bỏ mình tại Trường Sa. Cả hai cái ngày này, có những lần những người yêu nước như cô, những người yêu nước, những người đã bỏ thân đốt mình cho Tổ quốc, cho hạnh phúc của cô và cho hạnh phúc của tôi. Các cô, các quý vị ra đài Lý Thái Tổ để tưởng niệm những người này. Nó đưa đám dân phòng đỏ, dư luận viên, cái chó gì đó đã phá, nú đỡ nó nhảy ngoài đó. Năm nay có làm được như vậy không? Có ra tưởng niệm các chiến sĩ gạc ma được không thưa Hoàng Sa được không thưa cô Thúy Hạnh?
Năm nay chúng tôi vẫn như mọi năm, chúng tôi 9 giờ sáng đi ra tượng đài Lý Thái Tổ để thắp nhang tưởng niệm 74 chiến sĩ Hoàng Sa, nhưng mà chúng tôi cũng bị hầu hết là bị canh gác ở tại nhà và bị theo trên suốt dọc đường đi, và tôi cũng bị giữa đường tôi đã bị theo dõi và tôi đã phải chạy trốn và trong ngõ chợ Khâm Thiên để không bị bắt lên xe, để có thể còn có cơ hội để ra đến tượng đài để thắp nhang tưởng niệm. Khi mà chúng tôi ra được đến nơi thì các bạn đến trước được thì đã về, tôi chỉ còn có 3 người, nhưng chúng tôi cũng thắp nhang hương biểu ngữ, dâng hoa. Và khi chúng tôi và anh Trương Dũng ra về thì bị chặn đường lại, và anh Trương Dũng đã bị một viên công an của quận Hoàn Kiếm vô cớ đánh đập, và một dư luận viên cồn đảng, tôi đoán là vậy, chắc là đã được bố trí sẵn, thì cũng đánh như người miền Bắc chúng tôi gọi là đánh hôi, là cũng cùng với viên an ninh kia đánh đập anh Dũng, cho đến khi tôi phải hô lên là đánh người ở giữa đường thì họ mới dừng lại. Có nghĩa là cái cuộc thắp nhang tưởng niệm năm nay còn bị siết chặt hơn là năm trước.
Cô nói chứ cuồng đảng là đúng đấy, hay tôi nói là đảng khốn nạn cũng là đúng đấy. Cách đây chắc là cô biết tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, ông già Ozone tại Hà Nội phải không cô?
Vâng, đúng ạ.
Cách đây mấy năm, ông giả Ozone tiến sĩ Nguyễn Văn Khải là người tiến sĩ thật, là người tiến sĩ thật chứ không phải là con bò dẫn từ Trung Quốc đi về trở thành tiến sĩ như đám bộ chính trị. Ông mang vòng hoa với một số người nữa có tuổi cả. Nguyễn Văn Khải bằng cỡ tuổi tôi hay lớn hơn tôi 1-2 tuổi, có tuổi cả. Nó đánh cô ạ. Nó đánh là không cho người ta mang vòng hoa đến, khốn nạn. Tôi tôi nhớ lại những người chiến sĩ 74 người, những người quân đội nhân dân 64 người đều là người Việt Nam quý mến cả. Cô nói buồn nhiều hơn vui, đúng không cô? Đảng Cộng sản Việt Nam nó buồn nhiều. Để tôi nói cô nghe tại sao cô buồn. Đảng Cộng sản Việt Nam nó cầm quyền toàn cõi Việt Nam từ năm 1975, có nghĩa là Nam Bắc một nhà, anh em thống nhất. Khốn nạn là đảng xa hoa dâm đãng quá mức, tiêu pha phung phí hổ quá. Thứ hai là phú quý mà kiêu ngạo tự đắc. Thứ ba là ngông cuồng đảng, chuyên độc quyền. Thứ tư là coi rẻ những người hiện tại như cô, coi trọng tiền và vơ vét tiền bạc. Những cái điều suy nghĩ của tôi như vậy về Đảng Cộng sản làm cho người dân buồn, trong đó có cô. Cô có đồng ý với tôi đi về tâm tình này không, thưa cô Thúy Hạnh?
Đã từng là một người rất yêu đảng. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những cái tình cảm đấy của tôi nó đã bị trái ngược hoàn toàn so với ngày xưa. Tôi thấy một nỗi thất vọng và căm hờn. Bởi vì họ đã dối trá, họ đã lừa dối tất cả những người dân Việt Nam trong suốt nhiều năm. Và bây giờ họ không ngừng đàn áp, ngâm cấm, đàn áp và bóc lột nhân dân, bỏ tù những người dám không đồng tình với họ. Không phải mình tôi mà rất nhiều người Việt Nam bây giờ cũng ở trong cái tâm trạng giống như tôi.
Cô tương đối so với tuổi đời tôi xin phép cô. Cô còn trẻ hơn tôi. Có những người lớn tuổi hơn tôi vào với cô. Cái điều cô vừa mới nói đấy, tôi lặp lại, ông luật sư Trần Lâm là chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội, nhân dân tại Hà Nội, cụ mất rồi. Cụ quý tôi lắm, quý chương trình Từ Cánh Đồng Mây lắm. Ông nói với tôi trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây là mình bị lừa không ạ? Cô hỏi tiến sĩ Mạc Văn Trang đi. Tiến sĩ thật đấy. Cô hỏi đại tá Thế Thái Kế Toại đi. Đại tá thật đấy. P25 đấy. Chương trình Từ Cánh Đường Mây này đã có lần trên đường nhắm của ông ấy mà. Đều bị lừa cả. Và ngay cả đám người miền Nam, đám cộng sản miền Nam, nó ăn cơm miền Nam, nó ăn gạo miền Nam. Không biết nó có bị lừa hay không mà nó chống lại đồng lúa miền Nam mà, nó chống lại người miền Nam Việt Nam mà. Có hai cái điều để những người cầm quyền phải biết, đó là lấy dân làm gốc và yêu nước. Tôi chả hỏi, tôi chả nói thì cô cũng sẽ trả lời giống y cái nghĩ của tôi, đó là bây giờ cộng sản nó lấy dân làm gốc hay nó lấy đảng, nó lấy công an làm gốc, thưa cô? Nó lấy cái gì làm gốc, thưa cô Thúy Hạnh?
Dạ sao, tôi nghe không rõ.
Tôi đang hỏi là thường thì người ta phải lấy dân làm gốc, ai cũng vậy, chủ nghĩa nào cũng vậy, người cầm quyền nào cũng vậy. Ở nước của cô bây giờ.
Đúng rồi, anh vẫn hỏi là họ đã lấy gì làm gốc?
Nó lấy gì làm gốc? Nó lấy dân này, nó lấy công an.
Câu hỏi của anh làm tôi nhớ đến thầy Băng Cấp. Người dân Việt Nam có cái câu, thường có cái câu rất là khôi hài, một cái câu thơ là dân làm gốc, tớ ở trên cây, bao nhiêu quả ngon tớ chém đầy. Họ vẫn lấy dân làm gốc vậy ạ. Và họ ở trên cây họ ăn quả.
Lấy dân làm gốc. Cô biết là đảng đừng nghĩ mình vinh quang, mà nó coi thường dân. Ai cho nó vinh quang? Nhiều người bạn thân mến của cô, các cựu chiến binh cựu khán binh xẻ dọc Trường Sơn, đốt miền Nam cho nó mà. Cậu em Trịnh Bá Phương tuần trước lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi có nhiều lần phỏng vấn những cựu cán binh cộng sản. Tôi thưa với cô là cậu này còn trẻ, nhưng mà nhiều khi tôi nhìn những người cựu chiến binh đó, tôi nhớ những người thương phế binh ở trong miền Nam, tôi nghe tôi rớt nước mắt, cô ạ, rớt nước mắt. Tôi hỏi về phụ nữ một chút đi, tôi xin phép cô, nếu mà tôi nói có gì nó có hơi đúng sự thật và nó trắng trợn thì cô tha lỗi cho tôi nhé. Một thời gian cách đây, cô cũng là người con gái, cô cũng đã là người đàn bà, cô cũng đã là người phụ nữ, cô cũng đã là người mẹ. Cô nhìn những cô gái trần truồng đứng trước một lũ quỷ khốn nạn, nó mở mắt ra nó nhìn thân thể người đàn bà Việt Nam, Đảng Cộng sản để cho nó làm như vậy. Cô có tủi không? Cô có nhục không thưa cho người Việt Nam, người đàn bà Việt Nam không thưa cô Thúy Hạnh?
Là có.
Cách đây một thời gian có thằng hiệu trưởng nó dẫn các em học sinh ở cái trường chó nào đó, tôi cũng chẳng biết tên chúng nó làm cái gì, cho cái thằng đầu tỉnh hiếp dâm các em. Có điều này có làm cho cô là người mẹ đau lòng với nền giáo dục tại Việt Nam hay không thưa cô Thúy Hạnh?
Đó là một điều rất đau lòng.
Bác Hồ thích
dạ,
thích đàn bà.
Đau lòng hơn khi có rất nhiều người mẹ lại không cảm thấy đấy là điều đau lòng.
Bác Hồ thích đàn bà hơn yêu dân, thích dân. Những cái khốn nạn là nó không cho bác có con, nó không cho bác có con. Bác ăn ngủ với Nông Thị Xuân, cái khốn nạn là bác để cho thằng công an Trần Quốc Hoàn hiếp người này và đập người này chết. Cái điều này có làm cô buồn thân phận đàn bà hay không mà thưa cô Thúy Hạnh?
Dạ, tôi là người đang dân văn sống trong nước dưới cái bê búa của Đảng Cộng sản, nên tôi xin miễn bình luận về vấn đề này.
Tại sao?
Tôi xin lỗi.
Tại sao bây giờ cô ở gần nhà thờ lắm, nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, cô ở gần nhà thờ Thái Hà lắm. Tại sao bây giờ người đi nhà thờ ít mà các quán bia ôm, các quán karaoke mọc lên như nấm, các quán phá thai mọc lên như nấm? Cái này nói gì về xã hội Việt Nam thưa cô Thúy Hạnh? Thưa cô nghe được tôi không?
Tôi nghĩ là bất cứ triều đại nào rồi cũng có lúc suy vong. Đây là đang là giai đoạn suy vong, cho nên là những cái tiêu cực nó nở rộ như vậy.
Cô nói đúng đó cô. Không có đau khổ nào mãi mãi, mà cũng chẳng có niềm vui nào không tàn. Đảng nó có vinh quang chẳng nữa, bây giờ thì như cô vừa mới nói, sinh trụ hoại diệt mà cô, có gì tồn tại đâu. Nếu có con mắt nhìn xa hơn một chút, còn mấy ngày nữa thôi. Tôi không biết là bây giờ tôi hỏi lại, nếu mà ngày mai, ngày thứ hai của ông Táo, vì trời trước khi tôi hỏi cô kế, tôi hỏi cô là, cô có nhờ ông Táo tường trình với Ngọc Hoàng gì về cuộc đời cô, về tình hình mà cô biết được, con mắt của cô nhìn được ở Việt Nam hay không, thưa cô Thúy Hạnh?
Anh hỏi cô đấy tôi khó trả lời quá. Tôi chỉ biết là cầu mong cho cái phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước nó lớn mạnh lên để dân Việt Nam sớm được tự do, độc lập, hạnh phúc thật sự.
Cô cầu nguyện có nghĩa là cô nhìn vào, tôi cứ nói với người ta là đạo nào thì cũng tùy mình theo, nhưng nếu mà nhìn cao lên thì phải có một đấng tạo hóa, đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Phật, đạo Hồi. Có tin đấng nào, mình gọi đấng nào là Thiên Chúa nào cái gì chăng nữa thì cũng một đấng tạo hóa. Nhưng mà tôi nói với cô là cái niềm tin nó đấng tạo hóa đó không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu. Người không bao giờ từ bỏ kế hoạch yêu thương mà khi Ngài đã đưa chúng ta vào thế gian này thưa cô. Việc xấu thì ở lại với người. Việc người làm tốt thì sẽ trở lại với người. Cô làm nhiều điều tốt lắm. Cái điều tốt hôm nay cô kể lại cái câu chuyện là cô đi thăm một em rất là thân mến đang ở trong tù đấy cô, Nguyễn Văn Điểm gì đó. Cái chuyến đi có vui không? Chuyến đi có thành công không?
Tôi chuyến đi có thành công và chúng tôi luôn, tất cả những gì mà tôi đã và đang làm thì rất là bé nhỏ so với những cái người đang phải chịu tù đầy. Nên đấy là nghĩa vụ của chúng tôi phải làm đối với họ. Và hôm nay tôi đã đi thăm được gia đình Nguyễn Văn Điển ở Yên Bái và gia đình Phan Kim Khánh ở Phú Thọ. Rất vui là cái gia đình của họ những năm trước thì còn rất sợ hãi, đến những năm trước còn sợ hãi như gia đình Nguyễn Văn Điển. Thì bây giờ họ đã vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Đấy là một niềm vui.
Tôi rất là vui tôi được nói chuyện với cô trên đường đi cũng như trên đường về. Và tôi cũng rất là cảm xúc về việc làm của cô. Như tôi nói đầu, cô có đủ lắm. Cô có đủ lắm cô. Cô chẳng thiếu một cái điều gì cả trong cuộc đời cá nhân của cô cả. Nói về Nguyễn Văn Điển, tôi không thể không nhắc đến những người em rất là thân mến, quý mến cô lắm. Kỹ sư Phạm Văn Trội. Phạm Văn Trội thế nào cô? Cô có thương được kỹ sư Phạm Văn Trội không?
Phạm Văn Trội tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ gia đình. Thì hiện nay Phạm Văn Trội đang giam cùng với Hồ Đức Hòa ở trại Ba Sao, Nam Hà. Tinh thần Trội rất tốt. Hồ Đức Hòa cũng vậy. Tôi nghĩ là những người đã dám dấn thân đấu tranh cho đất nước, cho cái chung của nhân dân, của Tổ quốc, thì họ dù ở trong hoàn cảnh nào họ cũng đều vững vàng và họ đều làm tốt.
Một người bạn trẻ nữa cũng như là thân quý với chương trình Tập Cách Đông Mây cũng như nó va chạm vào trái tim cô khi tôi nhắc tên đấy. Kỹ sư Lê Anh Hùng thế nào? Lê Anh Hùng thế nào thưa cô?
Bảo sao ạ? Tôi nghe không rõ ạ.
Kỹ sư Lê Anh Hùng. Cô có thăm kỹ sư Lê Anh Hùng không? Người dám tố cáo Nguyễn Phú Trọng.
Vâng. Chúng tôi chỉ có thể gặp gỡ gia đình, còn chúng tôi thì không bao giờ có thể gặp được những người tù đâu ạ. Chỉ có gặp được gia đình của họ. Và gia đình của họ mới gặp được họ. Nhưng gia đình của Lê Anh Hùng cũng không gặp được vì Hùng chưa thành án. Vẫn còn đang tạm giam. Thì trong thời gian này gia đình chỉ tiếp tế thức ăn chứ không gặp được. Nhưng tất nhiên là tôi biết là trong những người mà tinh thần vững vàng thì chắc Hùng là người vững vàng nhất. Tôi rất hiểu Hùng ạ.
Kỹ sư Lê Anh Hùng tố cáo Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Trung Hải là những tay bán nước, những tay hiếp dâm. Tại sao nhà nước Việt Nam nói có hiến pháp, có đầy đủ, có tòa án. Tại sao không điều tra Nguyễn Phú Trọng? Tại sao không điều tra Hoàng Trung Hải? Tại sao không điều tra Nguyễn Tấn Trung? Tại sao lại bắt người đi đâm đơn tố cáo làm sao thưa cô? Cô có hiểu được về luật Việt Nam về cái điều này hay không?
Người ta nói rằng thông thuật Việt Nam có một rừng luật nhưng mà lại cử người dân theo luật rừng. Tôi nghĩ rằng là công luật Việt Nam chỉ để trừng trị những người mà họ không ưa thôi. Những người không đồng tình với họ.
Có những điều nói cho nó vui cô vừa nói. Có nhiều luật rừng. Có một cái luật mới ra đó là luật an ninh mạng. Trong những ngày tháng tới cô có phải đổi số điện thoại. Có những người đã phải đổi số điện thoại và rất là khó liên lạc. Cô có phải đổi số điện thoại và có khó khăn gì về luật an ninh mạng để liên lạc với những người Việt Nam yêu nước như tôi, Phan Đình Minh với cô hay không thưa cô Thúy Hạnh?
Tôi nghĩ là khi người ta đã theo dõi tôi thì đổi số điện thoại thì người ta vẫn theo dõi số điện thoại mới của tôi thôi. Nên là tôi vẫn chả đổi số điện thoại.
Đó, có nhiều người lắm. Tối hôm qua tôi có nói chuyện với Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại Huế. Ở trên Sky, Skype. Thường thì trên Skype phần nào an toàn đấy. Nhưng mà chúng tôi cũng đã bị chặn một vài ba lần. Cha nói với tôi là bác cứ việc bác nói, nó chặn được chút nữa bác gọi lại nó sẽ mở. Nó cũng chẳng có thằng nào nó ngồi mãi đấy mà nó coi được đâu. Đó là chuyện an ninh mạng, chuyện ba đặc khu. Dù sao nó cũng đã qua rồi. Cái ba đặc khu đó có làm cô là một người công dân có điều gì cần phải nhắc đến lại hay không, thưa cô Thúy Hạnh?
Em nói lại, tôi nghe không rõ.
Có cái ba đặc khu nó bán cho Trung Quốc hay nó cho thuê 99 năm gì đó, ở ngoài Bắc, ở miền Trung và ở miền Nam. Ba cái đặc khu này có làm cho cô là một người công dân Việt Nam ở trong nước suy nghĩ về 99 năm bán nước hay không, cho tàu hay không, thưa cô Thúy Hạnh?
Không phải không ạ. Sao lại không ạ? Tôi là người đầu tiên kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình phản đối luật đặc khu, và tôi cũng là người tổ chức ra cái cuộc biểu tình ở Hà Nội, và tôi đã bị đánh đập tàn nhẫn là trong cái ngày mùng 10 tháng 6 đấy. Tôi luật đặc khu dù có việc chết đi 1.000 lần tôi vẫn phản đối cái luật đặc khu đấy, bởi vì đấy là cái luật mà nước đặt vào nhà. Cái luật không chỉ mình tôi mà toàn nhân dân Việt Nam, kể cả những người vô cảm cũng không thể chấp nhận được cái luật đặc khu. Chính bởi vậy mà có những người đã vùng lên quật cường như là người Phan Rí, và đã bị giết. Người Phan Rí đã bị bỏ tù. Đa số những người thanh niên ở thị trấn Phan Rí đã bị bỏ tù vì chống lại luật đặc khu. Nhưng nếu như họ vẫn tiếp tục cái luật đặc khu đấy thì sẽ tất cả các địa phương ở trong Việt Nam mình sẽ trở thành những Phan Rí thôi. Không ai có thể chấp nhận được luật đặc khu.
Có hai nơi sáng nay trước khi tôi lên chương trình này tại đài với cô, tôi hai nơi tôi đọc người ta nói là trên mạng nó nói là hai nơi đám tàu cộng nó ở đông nhất, thứ nhất là Việt Nam, thứ hai là Canada, nước Canada. Có ngạc nhiên không? Cô có ngạc nhiên không?
Sao tôi nghe không rõ?
Có hai nơi bọn cộng sản tàu nó ở đông nhất ở trên hành tinh trái đất này, đó là nước Việt Nam yêu quý của cô, của tôi. Và một nước nữa là nước Canada, nước Gia Na Đại. Cái điều này có làm cô ngạc nhiên không?
Tôi không hiểu sao lại cộng sản ở Canada, là tôi không hiểu.
Nó đưa tiền sang nó nhiều lắm cô. Nó đưa tiền sang Mỹ này nhiều lắm cô. Có một cái cô người Tàu, người Đài Loan, người Tàu chứ không phải Đài Loan đâu, hay người Hồng Kông gì đó. Mỹ nó đang bắt đưa về... cũng bằng cỡ tuổi, cũng xinh đẹp như cô Thúy Hạnh vậy, cũng bằng cỡ tuổi cô thôi. Nó buôn bán, nó ăn cướp tài liệu tinh học của Mỹ này. Thành ra cô nói là cô không hiểu tại sao nó đến Canada, cái chuyện thường cho cô. Tàu làm sao, tàu cộng làm sao, hay những tay chùm ăn cướp, tham nhũng ở Việt Nam. Làm sao nó xài tiền ở Việt Nam được, nó phải đưa sang Mỹ này, nó xài. Đám mặt người hai lòng ở Mỹ này, ở tiểu bang Texas này, ở thành phố Dallas này, nhiều lắm cô, nhiều lắm. Chắc là nó đang nghe chương trình Từ Cách Đồng Minh, mà chẳng cần nó nghe nữa, công an nó cũng đang nghe đấy mà. Ông ông đại tá thái cái toại, ông bảo cũng nghe mà. Nhưng mà tôi nói với cô như thế này này, mình có nghĩa là có tôi và có cô, mình luôn luôn làm đúng. Điều này sẽ làm một số người hài lòng. Một số người nghe hài lòng, nhưng mà làm nhiều kẻ nó ngạc nhiên lắm ấy, nó kinh ngạc lắm đấy, nó kinh ngạc lắm. Nói về những ngày mai, cô có cái chương trình hoạt động gì cho năm tới của cá nhân cô, hay đối với những người mà cô sinh hoạt với giúp đỡ trong chương trình thăm viếng tù nhân lương tâm của những người đấu tranh, có cái chương trình đặc biệt hay không? Không cần phải nói nhiều đâu, cô nói với tôi là nói nhiều công an nó theo dõi đấy, kệ cha nó cô. Sợ gì? Cô đi cô không sợ mà.
Tôi đang rất không an toàn. Bởi vì cái quỹ 50K tôi đang rất không an toàn, cho nên là tôi cũng xin phép là cũng nói ở chừng mực nào đấy thôi ạ. Tôi đang muốn chia sẻ giúp đỡ những gia đình tù nhân lương tâm đang dương sức trong nhà tù, và gia đình họ đang bị bao vây kinh tế, đang nghèo khổ. Tôi đang muốn làm cái cầu nối giữa những người hảo tâm, những người yêu tự do dân chủ, những người quan tâm đến phong trào đấu tranh, làm cầu nối giữa họ với những gia đình, những tù nhân lương tâm. Và tôi, năm vừa rồi tôi cảm thấy là cái quỹ 50K của tôi đã hoạt động có hiệu quả, và tháng năm tôi muốn phát huy hơn nữa, muốn giúp đỡ được nhiều gia đình, giúp đỡ được họ, được những gia đình tù nhân lương tâm nhiều hơn. Nên là tôi trong cái những cái nói chuyện ở đây, tôi xin phép không thể cởi mở hết ra được những cái dự định của tôi ạ.
Tôi cảm ơn cô nói điều đó. Là tôi xin phép, tôi thưa với cô là cái tâm tình quý mến của cô đang làm việc ý, giúp đỡ những người tù nhân lương tâm, những người đấu tranh nhân chủ ý. Chương trình Từ Cánh Đồng Mới chúng tôi nhỏ lắm thưa cô, nhưng mà tiếng vang lắm. tiếng vang lắm. Mỗi năm chúng tôi hãnh diện tổ chức một cái gọi là cây mùa xuân. Chắc chắn cây mùa xuân này cũng không quên những người mà cô đang giúp đỡ đâu. Cây mùa xuân này dù rằng con số nó về nó không được bao nhiêu nhưng mà cũng mang cho nhiều người vui lắm cô. Một trong những niềm vui có thể tôi đan cử với cô được là nhà giáo, cô biết nhà giáo Nguyễn Anh Dũng phải không cô? Ông ấy chết rồi. Tốt lắm. Người mạnh dạn lắm, người giỏi lắm. Chúng tôi vẫn nhớ đến bà quả phụ Nguyễn Anh Dũng mà. Cái khó làm nhất ở trên đời ấy, chính là tha thứ. Cái làm cho con người trở nên cao quý, cao trọng, đó là chính độ thái độ tha thứ. Cô đang làm được cái điều đó đấy. Có những lần cô ngồi giữa đảng cho công an nó đánh mà. Những cái hình đó có khi cô không biết đâu. Nhưng mà trên mạng người ta phát tán đi cả đấy. Có những lần như cô nói với một số anh em, ông tiến sĩ Khải đi ra ngoài đài Lý Thái Tổ tưởng nhớ 74 chiến sĩ Hoàng Sa Trường Sa bị đuổi về, bị đánh. Có thể ông Khải ông không biết đâu, cô không biết đâu, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy cả đấy. Tâm tình của cô là một người ở trong nước, là một người giúp đỡ những người khác. Cô nghĩ tâm tình của cô thế nào về những người Việt tại hải ngoại chúng tôi, thưa cô Thúy Hạnh?
Tôi luôn nói với tự tôi, cái tâm niệm là tôi nói với rất nhiều người rằng ngay cả những người Việt hải ngoại mà tôi được tiếp xúc trong tâm đất nước ấy, thì tôi khi nói chuyện với họ và khi chứng kiến cái nỗi lo lắng của họ cho vận nước, cho chủ quyền của dân tộc, rồi nỗi thương những người dân bị mất tự do, độc lập, tự do dân chủ, nhân quyền, thì tôi khi lắng nghe họ nói chuyện với họ thì tôi cảm thấy xấu hổ cho những người dân đang sống ở trong nước, bởi vì những người Việt ở hải ngoại không còn được ăn nói theo cái dân dã mà họ không còn được ăn lộc của tổ quốc nữa. Họ đã định cư ở nước ngoài, con cháu họ ở nước ngoài. Nếu như mất nước hay mất đảo hay như thế nào thì cũng không liên quan đến cuộc sống của họ. Nhưng họ lại lo cho vận nước, lo cho nhân dân Việt Nam hơn là chính những người đang sống ở trong nước Việt Nam. Đấy là một điều mà tôi cảm thấy rất xấu hổ. Và tôi đã chứng kiến có những người cắt chiêu từng đồng, từng xu để gửi về giúp đỡ những người đấu tranh trong nước. Có những người đi dự đám tang, đi dự sinh nhật, đi dự đám cưới đều ngả mũ ra xin tiền quyên góp từng đồng để gom góp đủ 100 đô gửi về giúp những thủ nhân lương tâm. Điều đấy làm tôi vô cùng cảm động. Và tôi luôn tâm niệm, tôi luôn hiểu một điều rằng nếu như không có cái tấm lòng sự sẻ chia, cái sự khích lệ, niềm động viên,
cô nói tiếp đi cô. Cô Nam Phương, chúng ta đang bị cắt đứt chương trình với cô Nguyễn Thúy Hạnh. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị và cô Nam Phương sẽ nối lại chương trình.
Bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, cho đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây tôi của tôi với cô Thúy Hạnh. Thưa cô Thúy Hạnh, nghe được tôi không?
Dạ, tôi nghe được.
Bây giờ tôi biết là ngày mai cô phải đi đã, chúng ta sắp hết chương trình rồi. Hết giờ của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, còn nhiều điều vui lắm. Có thể sang năm mới xuân tôi sẽ gọi về để tâm tình. Trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay, cô có lời gì muốn, cô vừa mới nói những điều ở hải ngoại này. Thưa cô, thực ra chương trình chúng tôi cũng đi xin cho người tù nhân lương tâm đấy. Cô nói đi trước khi chúng ta chúc lành hay chúc gì đó, chúc vui. Nói đi trước khi chúng ta chấm dứt.
Vừa nãy tôi đang nói dở thì cái điện thoại của tôi bị cắt. Nghĩa là tôi muốn nói nhất cái rằng là tôi luôn hiểu một điều rằng cái phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ, nhân quyền ở trong nước Việt Nam phát triển được hay không là nhờ rất nhiều cái là có cái sự đóng góp, động viên khích lệ cũng như đóng góp vật chất tinh thần của bà con hải ngoại. Rất nhiều yếu tố, cái sự giúp đỡ của bà con hải ngoại là đã bởi cái phong trào đấu tranh trong nước rất nhiều, và tôi luôn ghi nhận và cảm ơn, biết ơn cái tấm lòng của bà con hải ngoại dù đang rất sống rất yên ổn, bình yên, tự do và bình yên, thậm chí là sung túc ở nước ngoài, nhưng luôn đau đáu về vận mệnh của đất nước, luôn đau đáu về cái tự do, hạnh phúc, nhân quyền của những người Việt Nam đang sống ở trong nước. Tôi hết lòng biết ơn, không phải mình tôi mà tất cả những anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước đều hết lòng biết ơn, hết lòng cảm tạ tấm lòng, sự trẻ chia quý báu của đồng bào hải ngoại mình ở trong nước. Và chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được cái sự sẻ chia, sự đóng góp động viên khích lệ của đồng bào mình từ hải ngoại, và cũng kính chúc bà con một năm 2019 dồi dào sức khỏe, dồi dào sự hạnh phúc, sự may mắn và thành công.
Thưa cô Thúy Hạnh, mặc dù cô mới ở chuyến xa về đi thăm tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Điển, chúng tôi rất là quý mến cô lên với chương trình Từ Cánh Đồng Mây và những lời chúc lành của cô. Thật đáng yêu làm sao khi ước mong cho mọi người một năm mới hạnh phúc. Chắc chắn là Nguyễn Phú Trọng, hỗn danh là Trọng Lũ, sẽ lên đài để chúc dân như vậy đấy. Nhưng sự thật là năm mới sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu hoặc trừ khi đảng không còn hèn với giặc, ác với dân. Mặt trời vẫn mọc, vẫn lặn. Ngày sẽ đến và đi, biến cố sẽ xảy ra và biến mất. Đảng Cộng sản cũng chỉ là loài thụ tạo. Cũng vậy thôi, một cơn gió thoảng, nó sẽ không còn trên trái đất này nữa. Năm Kỷ Hợi tới này sẽ không khác những năm trước, trừ khi đảng nhận thức mình là công bộc của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam hãy nhìn cái gương ở Nam Mỹ, nước Venezuela mà làm gương. Nước có thể nâng thuyền lên, cũng có thể làm lật thuyền. Đẩy thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Bao giờ sông cạn núi mòn, nước Nam mới hết, người Nam chống tàu. Bao giờ sông cạn núi mòn, nước Nam mới hết, người Nam chống cộng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô Nguyễn Thúy Hạnh, người có lòng tốt với những người trong nước và người có lòng rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi miễn chúc cô một đêm thật ngon và ngày mai cô phải đi tiếp tục làm việc cho những người mà cô thương mến. Cầu mong hạnh phúc và an lành với cô một năm mới đầy hạnh phúc, đầy sức khỏe. Cũng trong tâm tình đón xuân Kỷ Hợi và biết ơn của ban tổ chức cây mùa xuân dân chủ 2019 cho những tù nhân lương tâm và những người đấu tranh dân chủ tại quốc nội, chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, Sư Chánh Kiến Chùa Đạo Quang, các tổ chức quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các đoàn thể, gia đình Mũ Đỏ Đà Lạt Phô Quốc, Hội Hải quân Đà Lạt Phó Huộc, Hội Biệt động quân, Hội quân cảnh nhạc kỹ thuật, các cơ quan truyền thông truyền hình Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Báo Bút Việt, Báo Người Việt Đà Lạt, Báo Trẻ Á Châu, Thời Báo Trẻ Đẹp Online sóng tần và Hoàng Vinh YouTube Cali, Hội Cao Niên tại Đà Lạt, Hội Á Hữu Bình Định, Công ty Luraco, Công ty True Prince, Siêu Thủ Nam Hưng và tất cả những quý vị đại ân nhân đã đến ủng hộ tinh thần và gửi quà tặng cho cây mùa xuân được thành công mỹ mãn. Xin kính chúc toàn thể quý vị một năm mới an khang, hạnh phúc với vạn sự cát tường. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Nguyên Hoàng, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Jiri Lê Di đã thân mến mang chương trình này đi tận cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào nhà hảo tâm, người tranh đấu dân chủ trong nước, cô Nguyễn Thúy Hạnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Thúy Hạnh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nợ, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.